Tuyệt thế vũ thần, chương 204, ám sát, gocchuyenaudio.com, cừu xích huyết dục ngựa đi tới, Lâm Phong hô một tiếng. Thống lĩnh, Lâm Phong, nơi đóng quân của ngươi vẫn ở chỗ cũ. Hôm nay ban hiệu cho ngươi, ngươi liền thuộc quân đoàn xích huyết thiết kỷ. Trong quân, ngươi có thể tùy ý hoạt động, gặp tình huống đột xuất có thể tự mình xử lý. Nhưng mà hai người này, ta muốn bọn họ phải trở về, hai cái chức thiên phu trưởng kia cũng không thể để trống. Cừu xích huyết chỉ Hàn Man cùng phá quân phía sau Lâm Phong, nói. Tướng quân nếu không hai thuộc hạ ở luôn thiên kiếm đi. Hàn Man tiến lên, có chút chờ mong nói, nếu là cùng Lâm Phong kề vai chiến đấu, gã cũng không thèm để ý cái chức thiên phu trường. Không được, hai người các ngươi về đơn vị ngay bây giờ cho ta. Cừu xích huyết quát lớn một tiếng, Hàn Man cùng phá quân cười khổ, nói. Vâng, tướng quân, dứt lời, hai người hướng Lâm Phong cười gượng, lập tức trở lại đội ngũ giữa ngàn người của mình. Lâm Phong, hai tiểu tử này vẫn còn hữu dụng với ta, còn tương lại sớm muộn cũng sẽ là của ngươi. Cừu xích huyết sâu xa nói một câu, ngay sau đó lại nói. Ngươi đi đi, vâng, Lâm Phong khẽ gật đầu lập tức lui sang một bên. Lâm Phong, lúc này, một thanh âm thanh thúy truyền tới, Lâm Phong nhìn qua thì thấy Đoàn Hân Diệp ở phía đối diện ngoắc hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong hướng đám người bá đao dặn một tiếng, lập tức đi đến trước mặt Đoàn Hân Diệp hỏi. Công chúa có chuyện gì dặn bảo sao? Phải có việc mới có thể tìm ngươi à, ngươi vẫn là hộ vệ tùy thân của ta đó. Đoàn Hân Diệp thản nhiên cười khiến Lâm Phong không biết trả lời thế nào cho phải. Lâm Phong ngươi theo ta cùng về quân doanh nhé. Lần này đi ra ta chỉ dẫn theo Thu Thảo, ngươi có thể theo trò chuyện cùng ta. Đoàn Hân Diệp nói một tiếng, Lâm Phong lại trầm mặc. Ngươi không vui sao, quên đi, ngươi trở về đi. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong trầm mặc không nói, trong mắt có chút mất mát, khóe miệng cố hiện lên vẻ tươi cười. Lâm Phong quay ngựa, rời đi. Nhìn thấy vậy, Đoàn Hân Diệp khẽ cắn môi, mà trong lòng lại có chút ê ẩm. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác cần nàng, nàng còn chưa bao giờ bị người khác từ chối. Những thanh niên tài giỏi tuấn tú ở Hoàng Thành, nàng nhìn không thuận mắt. Duy chỉ có Lâm Phong, người này cực kỳ ngông cuồng, phóng khoáng, mới khiến nàng dần dần có cảm tình. Nhưng lần đầu tiên cô lấy dũng khí mở miệng, lại bị cự tuyệt như vậy. Các ngươi về doanh trướng trước đi, một giọng nói truyền vào tai Đoàn Hân Diệp là tiếng của Lâm Phong. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong xoay người, khóe miệng Đoàn Hân Diệp nháy mắt lộ ra nụ cười sáng lạt, lại có vài phần nhu tình. Thì ra Lâm Phong không phải cự tuyệt mà là để thủ hạ rời đi trước. Công chúa, Lâm Phong trở lại trước mặt Đoàn Hân Diệp gọi một tiếng. Chúng ta đi thôi, tóc Đoàn Hân Diệp bay theo gió, nàng dục ngựa phi nhanh, ngay lập tức rất nhiều hộ vệ của nàng cũng theo sát phía sau. Lâm Phong cũng dục ngựa đuổi kịp, hắn hồn nhiên không chú ý, rất nhiều ánh mắt âm trầm ở sau lưng hắn. Hừ, bên cạnh Liễu Thương Lan phát ra tiếng hừ lạnh, khiến Liễu Thương Lan sừng sốt. Lập tức nhìn Liễu Phỉ mặc áo giáp bên cạnh nói. Phỉ phỉ, con phải biểu hiện cho tốt a, con phải biểu hiện cái gì chứ? Liễu Phỉ cắn răng nói, lập tức dục ngựa trở về, trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong, đồ háo sắc này. Tướng quân, xem ra Hân Diệp công chúa có ý với. gocchuyenaudio.com, Lâm Phong, sẽ là tình địch của Phỉ Phỉ. Cừu xích huyết thấp giọng nói, ánh mắt của những lão gia hỏa bọn họ cực kỳ sắc bén, ánh mắt Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, rõ ràng cũng với những người khác có khác biệt đôi chút. Đoàn Hân Diệp đối với những người khác luôn cười ôn hòa, còn đối với Lâm Phong trong nụ cười ôn hòa kia có thêm mấy phần nhu tình. Thiếu nữ mới biết yêu, ánh mắt dịu dàng như nước, không cách nào lừa gạt người khác, cũng giống như Liễu Phỉ. Liễu Thương Lan gượng cười lắc đầu, ánh mắt yên lặng dừng lại trên một bóng lưng. Người đó cũng mặc áo giáp, nhưng Liễu Thương Lan không quên, dưới áo giáp thần thánh đó, cho dù là ông đã nhìn thấy con người đó thánh thiện, nhưng vẫn cảm giác kinh diễm, rung động. Trong doanh trướng của Đoàn Hân Diệp được bố trí vô cùng lịch sự, tao nhã, không xa hoa, nhưng lại rất sạch sẽ, thanh tâm, làm cho người ta có cảm giác một chút nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ngồi trên chiếu, ở giữa đặt một bàn gỗ đàn hương. Công chúa, Lâm Phong thiếu gia, mời uống trà. Thu Thảo pha nước vào hai chén trà rồi đưa tới trước mặt Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong. Lâm Phong vội vàng tiếp, hướng Thu Thảo gật đầu, cười nói. Thu Thảo cô nương, không cần chiếu cô ta như vậy. Được đối đãi như vậy thật đúng là khiến Lâm Phong có chút không quen. Lâm Phong thiếu gia, người là khách của công chúa, hầu hạ người là việc nên làm. Thu Thảo mỉm cười ngọt ngào, trên mặt lại hiện ra hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Tuổi của nàng chắc chỉ khoảng 15-16 tuổi, đang tuổi thanh xuân. Lâm Phong chỉ là cười cười không nói gì. Thiếu nữ giống như Thu Thảo kỳ thật coi như là nô tì, nhưng lại có thể ở bên cạnh công chúa, vận khí có thể xem là vô cùng tốt. Hơn nữa, Đoàn Hân Diệp đối đãi nàng dường như không tồi. Có thể nhìn ra được Thu Thảo chính là tôn kính Đoàn Hân Diệp chứ không có sợ hãi, cho thấy Đoàn Hân Diệp cũng không phải loại người ngang ngược. Công chúa, trên chiến trường này, nguy hiểm bốn phía, người cần gì mạo hiểm đi đến nơi này? Lâm Phong có vài phần khó hiểu hỏi. Trên chiến trường, Đoàn Hân Diệp cũng không phát huy nổi tác dụng gì. Ở trong hoàng cung lâu rồi, mỗi ngày đều hô hấp một loại không khí, liền muốn chạy ra ngoài, nhìn chiến trường, nhìn nhiệt huyết tướng sĩ. Đoàn Hân Diệp cười dịu dàng, nói, hoàng cung đối với rất nhiều người mà nói là thánh địa trong lòng, nhưng với những người bị trói chặt trong đó, lại cảm thấy đó giống như một thứ xiềng xích muốn thoát ra ngoài, cũng giống như Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong, ngươi thích nghe đàn chứ? Đoàn Hân Diệp đột nhiên hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thích, ta đàn cho ngươi nghe. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong gật đầu, trong ánh mắt có chút tươi cười phấn khởi. Lúc này, Thu Thảo đã mang đàn tới, để ở giữa bàn, thu thập đồ vật xung quanh, cực kỳ thân thiết. Khóe miệng Đoàn Hân Diệp cười nhẹ, hai tay đánh đàn, đầu ngón tay dao động, khúc âm chậm rãi vang lên. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp lúc này, xinh đẹp tao nhã cao quý, chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu nở nụ cười tươi sẽ khiến người si mê. Không bàn đến thân phận Đoàn Hân Diệp, chỉ cần khí chất cùng xinh đẹp của nàng, cũng đủ làm rất nhiều nam tử ái mộ. Cũng khó trách đám đệ tử quý tộc kia, đều hy vọng xa vời, có thể có được sự yêu ái của Đoàn Hân Diệp. Giai nhân như thế, còn có thân phận công chúa cùng với huyết mạch lực của cường. Góc truyện audio.com, giả, cô nương như vậy, ai có thể không động tâm chứ? Đoàn Hân Diệp dịu dàng đánh đàn, khúc ca mang theo vài phần vui tươi, như tia nước nhỏ chảy giữa rừng trúc. Nghe đàn biết người, từ trong khúc đàn thì đủ biết Đoàn Hân Diệp là một người như thế nào. Giống như dòng suối trong mắt giữa khe núi, lại giống như u lan trong cốc yên ả, tĩnh mịch giữa núi rừng. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại thưởng thức nước trà, lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời, tâm hồn yên tĩnh giống như hòa cùng Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong chẳng những không có nửa điểm câu nệ, ngược lại còn vô cùng thoải mái, tâm tình mang theo vài phần hưởng thụ. Đoàn Hân Diệp ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong say sưa, nhắm mắt lại, khóe miệng cũng vì vậy mà cười càng ngọt ngào. Trong doanh trướng, không khí yên tĩnh, chỉ có khúc ca du dương nhẹ nhẹ không ngừng phiêu đãng. Nhưng mà vào lúc này, đang nhắm mắt trong lòng Lâm Phong đột nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy trái tim như bị co thắt. Mở mắt ra, đôi con ngươi sắc bén hiện lên, không gian xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng. Lâm Phong không hề do dự xoay người, trong tay xuất hiện một chùy thủ, đâm thẳng. Răng rác, tiếng vang thanh thúy vang lên, chùy thủ đâm vào trên mũi tên, trong khoảnh khắc mũi tên vỡ ra trong không trung, sau đó bay sượt qua gò má Lâm Phong. Kình phong rít lên, đánh úp lại, chỉ thấy màn che doanh trướng bị gió thổi tung, một cái bóng lóe lên, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bao phủ Lâm Phong. Lâm Phong xông lên, ánh sáng chùy thủ lóe lên lần nữa, đâm gãy trường kiếm, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới động tác của bóng đen. Suy, suy, chùy thủ theo trường kiếm đâm vào ngực đối phương, nhưng mà khiến Lâm Phong chấn động là tay phải đối phương trực tiếp cầm tay hắn. Một mũi tên vô cùng sắc bén phá không, mang theo uy thế khủng bố đâm về phía Đoàn Hân Diệp sau lưng Lâm Phong. Rất nhanh, tất cả các động tác chỉ hoàn thành trong nháy mắt nhanh như chớp. Đối phương ngay cả mạnh mình cũng không để ý, đây là lấy mạng đổi mạng. Thích khách tử sĩ. Trong lòng Lâm Phong run lên, tay trái đối phương bắn mũi tên quá nhanh, nhanh đến nỗi Lâm Phong không kịp dựa vào lực lượng cường đại ngăn cản hắn. Còn không đỡ, Đoàn Hân Diệp phía sau chắc chắn chết. Thích khách này, ít nhất là linh vũ cảnh tầng 5, bắn ra mũi tên lấy mạng đổi mạng, lực lượng là cực kỳ mãnh liệt. Cách chương.